là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng 1 mà hưởng 2. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Hết tháng 9 năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh mới đạt gần 49% kế hoạch, mặc dù cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 và đứng trong top đầu của cả nước, nhưng kết quả giải ngân của tỉnh Yên Bái vẫn thấp hơn so với kịch bản tăng trưởng và là một trong những chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Năm 2023, tỉnh Yên Bái được giao kế hoạch vốn là 5.970 tỷ đồng. Tỉnh đã phân bổ chi tiết trên 5.910 tỷ đồng, còn trên 56 tỷ đồng. Sở Kế hoạch Đầu tư đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết. Nguyên nhân kết quả giải ngân còn chậm so với kịch bản tăng trưởng là do tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm còn chậm, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung ứng một số vật liệu chính chưa đáp ứng nhu cầu. Một số chủ đầu tư chưa nỗ lực và có giải pháp tích cực để giải ngân vốn như Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Sở Y tế Yên Bái, khối các huyện thị. Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ đang là địa phương còn tiến độ giải ngân chậm, mới đạt 47%. Từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh giải ngân trên 3.000 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh đang yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, hạn chế tối đa việc nợ đọng vốn xây dựng cơ bản, phấn đấu giải ngân vốn xây dựng cơ bản ở mức cao nhất.
Huyện Yên Bình vừa phát động đợt thi đua đặc biệt tăng tốc sớm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ để phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023. Theo đó, đợt phát động được tổ chức rộng rãi trong các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân, tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung sức đồng lòng đẩy nhanh tiến độ củng cố 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành các tiêu chí xây dựng 3 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 9 tiêu chí xây dựng huyện Yên Bình đạt nông thôn mới năm 2023. Nội dung thi đua tập trung vào vệ sinh trụ sở làm việc, khu trung tâm xã thị trấn, các tuyến đường trên địa bàn các xã thị trấn. Cùng với đó, vận động cùng nhân dân tổ chức vệ sinh, chỉnh trang nhà ở, đảm bảo sạch đẹp, ngăn nắp, đặc biệt nỗ lực hoàn thành các tiêu chí của các xã thôn nông thôn mới, 5 tiêu chí huyện nông thôn mới, tổ chức lấy phiếu đánh giá tỷ lệ hài lòng của người dân với kết quả xây dựng huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Các cơ quan đơn vị chức năng chính quyền các địa phương thường xuyên đôn đốc việc thực hiện bảo đảm chất lượng tiến độ, hoàn thành theo đúng tiêu chí yêu cầu đề ra, góp phần sớm hoàn thành báo cáo và hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Chung tay bảo vệ môi trường và góp phần nâng cao ý thức của người dân trong phân loại và xử lý rác thải, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Văn Chấn đã hỗ trợ 40 thùng đựng rác cho các hộ dân thôn Nậm Pươi, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn. Nậm Búng là xã khó khăn vùng sâu vùng xa của huyện Văn Chấn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Cùng với việc hỗ trợ thùng đựng rác, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Văn Chấn còn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tuyên truyền hướng dẫn người dân tự phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp ủ men vi sinh. Từ đó nhận thức của người dân được nâng lên, một số khu vực nông thôn trên địa bàn huyện đã phân loại rác tại nguồn, góp phần nâng tỷ lệ rác thải được phân loại tại nguồn trên địa bàn huyện Văn Chấn lên trên 30%.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội thi chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố giỏi năm 2023. Hội thi diễn ra hai phần gồm phần lý thuyết chung và phần thực hành. Phần lý thuyết chung về công tác quân sự quốc phòng, công tác tham mưu xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, công tác đảng, công tác chính trị, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân khu về công tác quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội, công tác hậu cần tài chính, công tác kỹ thuật, phần thi thực hành xây dựng nghị quyết, điều lệnh quản lý bộ đội, bắn súng ngắn K54 bài 1B và nội dung thể lực. Hội thi là dịp để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ chỉ huy, chủ trì các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành chỉ huy của đơn vị mình, đồng thời làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba cho 3 tập thể và 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 1.000 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình hoạt động hiệu quả không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở mà còn phát huy vai trò của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm. Từ năm 2021 đến nay, thông qua hoạt động của mô hình, người dân đã cung cấp 420 tin báo có giá trị, giúp lực lượng công an các cấp điều tra, làm rõ trên 230 vụ việc với 253 đối tượng, đồng thời tham gia vận động nhiều đối tượng truy nã, trốn thi hành án, tội phạm lẩn trốn, quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng, hòa giải hàng trăm vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ
Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu
phí. Ông cứ kệ tôi. Ăn gì thì tôi khác lấy. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng, tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo, hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tạm tà tạm thịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này. Mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được. Cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì? Ngày nào cũng đi. Thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một cái tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Trời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ, ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dạy như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hỏa thì có tiếng gọi quen quen.
Ly cà phê như muốn nói.
Kìa, cậu Hân, có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lan à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn lánh đi, cho đó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán, mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn, cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi, nó định đầu tư vào đất. Chị gạt nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt. Ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Con Hoa nó nghe chị, gửi có 300 triệu, mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha, hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à?
Ừ.
Nhưng có chắc chắn không?
Chắc kề lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột. Dù là chị em, vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách, mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế tiền hả?
Bảo hiểm xã hội một lần. Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già, nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu nó chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn, lại vừa lãi cao, hàng tháng, tiền gốc thì vẫn còn đấy. Khi cần thì lại rút về.
Vâng, vâng. Mời vợ chị làm cốc bia cho nó mát, để em về. Làm tư tưởng cho vợ, mà thông cái đã. Khỏi căn nhà chị ạ, mời hết cả người. Mời chị, nào,
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co về cách chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
Bà Hoan ơi, bà Hoan, tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác
vâng.
Mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. Em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này, này của bác là hết là 430 đấy bác ạ. Gà dạo này nó hơi lên giá một chút. Ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Ôi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần
à.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp
à.
Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Ôi dồi ôi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà.
Đấy như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng mới tối cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này, người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích cóp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê thậm thà thậm thụt thế nào cho vay lấy lãi. Gớm mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa, chủ nó bùng, vỡ hụi, mất hết cả gốc lẫn lãi.
Thế có khổ không?
Ướm chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này, ướm sau này không biết là sống thế nào đây. Đây còn khi ốm đau nữa chứ lệ.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay ấy, không làm giấy tờ cam kết gì à?
Báo anh biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già ấy, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu, phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi, sức khỏe mỗi ngày là yếu đi, sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế, lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1.500.000 đồng thôi, tức là vào khoảng 330.000 đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231.000 đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu không?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống túi tiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ Lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa. Đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi bây giờ hết cách rồi. Thôi tôi phải đi ra nuốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi ngầm mì người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác.
Vâng, chào ông nhá.
Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Yên Bái đã cố gắng nỗ lực vượt khó, không ngừng đổi mới sáng tạo, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dựng thương hiệu riêng, có nhiều đóng góp tích cực trên chặng đường phát triển nhanh bền vững của tỉnh theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Với tinh thần không có gì là không thể, càng khó khăn càng phải tìm cách để làm, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Yên Bái đã thay đổi tư duy, cách thức làm việc, sản xuất kinh doanh, chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, xây dựng hình ảnh, thương hiệu để doanh nghiệp đủ sức đứng vững và vươn ra thị trường lớn, vượt qua thách thức, đón nhận những cơ hội mới. Cùng với đó, các doanh nghiệp doanh nhân chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng mới, đầu tư công nghệ máy móc phục vụ sản xuất, chế biến sâu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với sự nỗ lực đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong 9 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái đã tăng 5,4%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 12.280 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu hàng hóa 243,8 triệu đô la, đạt gần 70% kế hoạch năm. Cuối tháng 7 vừa qua, Yên Bái đã có 10 mặt hàng nông sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã được xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc. Hàng năm, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đều hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước, đóng góp trên 60% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho trên 22.000 lao động với mức thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Chia sẻ về nỗ lực của doanh nghiệp vượt qua khó khăn để mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty trách nhiệm sản xuất thương mại Đạt Phương, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên nói:
Chúng tôi cũng đã tiếp cận được với các thị trường để đảm bảo với công ăn việc làm cho người lao động của công ty. Một mặt nữa là chúng tôi mở rộng và mở thêm cái sản phẩm sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu để thu hút cái lao động nhàn rỗi của các xã vùng lân cận của giáp với công ty.
Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm 2022, các doanh nghiệp đã ủng hộ tài trợ gần 50 tỷ đồng. 9 tháng năm 2023 đã ủng hộ trên 24 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt, chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Yên Bình nói:
Hàng năm thì các hội viên cũng tham gia đóng góp vào các cái chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương, ví dụ như là làm đường nông thôn mới, rồi là các cái quỹ xóa đói giảm nghèo, vân vân. Ngoài ra các cái chương trình ủng hộ đột xuất cho những cái địa phương có hoàn cảnh ví dụ bị thiên tai bão lũ, thế rồi là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hay là bị thiên tai đột xuất, thì tôi cũng đều là tham gia đóng góp và ủng hộ. Và đặc biệt thì cũng rất là quan tâm đến cái đời sống của cán bộ công nhân viên trong các doanh nghiệp.
Là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp, thời gian qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thực sự gắn kết các hội viên, phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, thực hiện nghị quyết đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái đã tập trung xây dựng bộ máy vững mạnh, chuyên nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên trong hiệp hội, tăng cường thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tạo nhiều việc làm cho người lao động, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tạo mối liên kết liên doanh hợp tác giữa các hội viên, kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, kiến nghị các cấp các ngành giải quyết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Bà Bùi Thị Sửu, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hạn Hòa Bình nói:
Các doanh nghiệp cũng xác định rõ trong cái thời điểm khó khăn thì phải nỗ lực tích cực tìm ra những cái giải pháp riêng của từng doanh nghiệp một. Thứ nhất là nâng cao cái công nghệ, thứ hai nữa là đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên. Thứ ba nữa là đưa các giải pháp về công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm thị trường để kết nối tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Một việc nữa là các doanh nghiệp cũng xác định là trong cái điều kiện khó khăn này thì cùng nhau phải đoàn kết, đồng lòng để cùng phát huy cái trí tuệ của từng doanh nghiệp cũng như là xây dựng cái cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái phát triển bền vững.
Cùng với đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn tập trung vào việc đồng hành, kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới hoạt động, thúc đẩy phát triển của cộng đồng doanh nghiệp theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng, mục tiêu phát triển đất nước. Các doanh nghiệp thuộc hiệp hội đã quan tâm tập trung đẩy mạnh phát triển công tác Đảng và các hoạt động đoàn thể quần chúng. Nhiều doanh nghiệp đã thành lập chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động tích cực và hiệu quả. Với phương châm theo sát bước chân của nhà đầu tư, hỗ trợ tối đa, nhanh chóng, kịp thời, doanh nghiệp phát triển thì tỉnh mới phát triển. Hỗ trợ tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy kinh tế xã hội tiếp tục vững bước trên con đường phát triển. Cùng với đó, tỉnh cũng duy trì nhiều năm hoạt động chương trình ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp với hai hình thức là cà phê doanh nhân và ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp. Theo từng chuyên đề để trao đổi lắng nghe, tổng hợp những phản ánh của các nhà đầu tư. Qua các chương trình, các doanh nghiệp nhà đầu tư được chia sẻ, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ vay vốn ngân hàng, tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng để phát triển. Đặc biệt tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường, tập trung thu hút các đầu tư chiến lược có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện, các dự án đầu tư có quy mô lớn, có tính định hướng dẫn dắt, tạo sức lan tỏa, tiếp tục đồng hành hỗ trợ tích cực những nhà đầu tư hiện hữu trên địa bàn. Chia sẻ về điều này, ông Đoàn Hữu Phung, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết:
triển khai kịp thời hiệu quả một số chính sách, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thu hút đầu tư, hỗ trợ các thành phần kinh tế, thành lập ban chỉ đạo tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành đề án thu hút đầu tư, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Với quan điểm đồng hành, hỗ trợ tích cực những nhà đầu tư hiện hữu trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã và đang thực hiện hiệu quả chương trình ngày thứ bảy cùng dân và doanh nghiệp. Chương trình cà phê doanh nhân thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là định hướng cho thu hút đầu tư và là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh và triển khai thực hiện dự án.
Với tư duy tầm nhìn mới, sau 3 năm nỗ lực triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1086 ngày 18 tháng 9 2023. Trong đó, Yên Bái định hướng phát triển dựa trên khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh đặc thù riêng biệt của địa phương để xây dựng phát triển Yên Bái nhanh và bền vững. Đây chính là cơ hội mới góp phần củng cố năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư của tỉnh, từ đó kiến tạo thêm cơ hội và mở đường cho các nhà đầu tư doanh nghiệp tiếp tục có những cơ hội đóng góp, đồng hành cùng địa phương phát triển, tiền đề đưa Yên Bái cất cánh trên hành trình hội nhập.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thường thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô thì cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì anh nhớ gì?
Ôi sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác dù em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.